Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 27 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Với thành công của công trình nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2, Thái Nguyên đang từng bước tiến tới tự sản xuất được sinh phẩm xét nghiệm và làm chủ các phương pháp xét nghiệm sàng lọc và phát hiện người nhiễm COVID-19.
Tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 26 tháng 8, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức trao tiền hỗ trợ từ chương trình Con đường ước mơ cho cháu Nguyễn Quỳnh Hương, xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cháu Nguyễn Quỳnh Hương, sinh năm 2019, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố cháu làm thợ cơ khí, lương không ổn định, còn mẹ không có việc làm. Gia đình có 4 anh chị em. Cháu và em sinh đôi đều bị bệnh tim bẩm sinh. Em sinh đôi với cháu đã được mổ tim. Bản thân cháu Quỳnh Hương bị xẹp phổi trái, tim bẩm sinh, nay cần được phẫu thuật, nhưng gia đình chưa có điều kiện để phẫu thuật. Tại gia đình cháu Hương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã hỗ trợ gia đình 99 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh hỗ trợ quà và tiền mặt trị giá 1,2 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên hỗ trợ quà và tiền mặt trị giá 700.000 đồng. Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm hỗ trợ 500.000 đồng từ quỹ bảo trợ trẻ em. Với sự hỗ trợ của chương trình đã giúp cháu Nguyễn Quỳnh Hương được phẫu thuật tim kịp thời.
Mới đây, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành giải ngân 1,4 tỷ đồng, bao gồm 500 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh và 900 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân Trung ương cho 28 hộ dân trong dự án chè Trung Du của Hội Nông dân xã Thịnh Đức và xã Tân Cương. Trong đợt giải ngân này, có 18 hội viên nông dân của xã Thịnh Đức và 10 hội viên của xã Tân Cương được nhận hỗ trợ. Mỗi hộ nông dân được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh và Trung ương để mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuê nhân công. Thời gian vay vốn 36 tháng với lãi suất 0,7% một tháng. Việc giải ngân từ nguồn Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh và Trung ương nhằm tạo điều kiện giúp cho các hội viên nông dân tháo gỡ khó khăn về vốn ban đầu để đầu tư phát triển sản xuất, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi tín dụng đen, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Song song với đó, Hội Nông dân thành phố sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp, giúp cho hội viên phát huy hiệu quả đồng vốn vay.
Vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 8, tại khu vực tổ 8 đường Túc Duyên, phường Túc Duyên đã xảy ra sự cố đứt một dây điện 22 kV khoảng cột 4 đến cột 5, đường điện 22 kV, nhánh rẽ Túc Duyên 2. Sự cố gây gián đoạn cung cấp điện cho khoảng gần 10.000 khách hàng, làm hư hỏng nhiều thiết bị điện của các hộ gia đình trong khu vực này. Nguyên nhân được xác định do trong quá trình xây dựng công trình nhà ở của anh Nguyễn Văn Quang, thợ xây đã sử dụng máy tời để đưa vật liệu xây dựng lên mái tầng 2 và dây tời đã cọ sát với đường dây điện, dẫn đến chập cháy đứt dây điện. Ngay sau đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo khắc phục sự cố. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, điện đã được cấp trở lại cho khách hàng. Qua sự việc trên, gióng lên hồi chuông cảnh báo, các công trình xây dựng gần lưới điện cần thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo khoảng cách an toàn hành lang lưới điện.
Nhằm tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, mới đây Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm đã chỉ đạo tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường của phường phối hợp cùng công an, lực lượng bảo vệ dân phố và các ban ngành đoàn thể thành lập tổ công tác ra quân giải tỏa các trường hợp lấn chiếm, họp chợ trái phép trên tuyến đường 1B. Giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, trang thiết bị thi công trái phép. Ngay trong ngày đầu ra quân, tổ công tác đã tuyên truyền nhắc nhở 9 lượt, 21 cơ sở, tổ chức ký cam kết 15 trường hợp thường xuyên bán hàng rong, xử phạt 2 trường hợp với số tiền 400.000 đồng về hành vi bán hàng nhỏ lẻ trên vỉa hè, tuyến phố có quy định cấm bán hàng và tạm giữ nhiều rau củ quả khác. Theo kế hoạch, thời gian tới, phường Đồng Bẩm tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị theo hướng xanh sạch đẹp, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng họp chợ, đặt biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải trái phép trên lòng đường vỉa hè, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, môi trường và mỹ quan đô thị. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh hiện đại.
Theo thống kê của Cục Thuế Thái Nguyên, tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã có trên 1.800 doanh nghiệp và người nộp thuế bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất với số tiền trên 940 tỷ đồng. Gần 100 hộ kinh doanh và doanh nghiệp được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ. Cục Thuế Thái Nguyên thành lập các tổ công tác đánh giá tác động đến thu ngân sách nhà nước, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc tổ chức đánh giá tác động ảnh hưởng thu ngân sách nhà nước do dịch bệnh COVID-19, nhằm tham mưu cho Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính ban hành những chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường các giải pháp, biện pháp quản lý thuế đồng bộ như công tác tuyên truyền hỗ trợ, quản lý kê khai kế toán thuế, quản lý thu nợ thuế. Những giải pháp này sẽ góp phần hỗ trợ người nộp thuế ứng phó với dịch bệnh, giảm thiểu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 và chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước từ nay đến hết năm 2020.
Sau 4 giờ truy xét nóng, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 26 tháng 8, Công an tỉnh đã bắt giữ được đối tượng Nông Văn Tú, kẻ gây ra vụ nổ súng ở khu vực tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, khi Tú đang di chuyển trên đường tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đưa đối tượng về để lấy lời khai. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc từ mâu thuẫn cá nhân. Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 26 tháng 8 tại đường Nguyễn Trục Trực, thuộc khu vực tổ 7 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, đã xảy ra vụ việc có dấu hiệu giết người. Đối tượng là Nông Văn Tú, sinh năm 1988, tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, anh Nguyễn Tiến Tùng, sinh năm 1988, tổ 21 phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, đi xe mô tô Honda Airblade biển kiểm soát 20B1-68341, chở theo chị Trần Thị Trang, sinh năm 1987, tổ 19 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, là vợ đã ly hôn của anh Tùng. Khi đến khu vực nêu trên thì bị một thanh niên điều khiển xe SH tối màu sử dụng súng bắn 3-4 phát vào người anh Tùng và chị Trang. Sau đó đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Chị Trang, anh Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên chị Trang do bị thương tích nặng ở đầu nên đã tử vong, còn anh Tùng bị thương ở vùng ngực trái, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, từ phòng thí nghiệm của Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, bộ sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đã được tiến sĩ Nguyễn Phú Hùng cùng nhóm cộng sự nghiên cứu thành công. Với những ưu điểm như độ nhạy lâm sàng đạt 100%, độ đặc hiệu lâm sàng đạt 100%, độ đặc hiệu phân tích đạt 100%, bộ kit được đánh giá có thời gian thực hiện phản ứng nhanh hơn, giá thành giảm từ 15 đến 30% so với một số bộ kit đang được sử dụng.
Trên hệ thống máy móc hiện đại sẵn có của nhà trường, tiến sĩ Nguyễn Phú Hùng đã quyết định bỏ tiền túi ra đặt mua một số hóa chất để tiến hành thử nghiệm khảo sát. Anh gấp rút nghiên cứu các tài liệu trong nước và quốc tế, rút ra những bài học, chia sẻ kinh nghiệm từ những đồng nghiệp của mình. Sau 3 ngày thử nghiệm thành công, tiến sĩ Hùng đã trình bày ý tưởng với nhà trường. Sau nhiều cuộc họp thảo luận về tính khả thi cũng như cấp thiết của đề tài trước tình hình dịch bệnh có diễn biến ngày càng phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định đặt hàng với Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học nghiên cứu và phát triển bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time. Ngay sau đó, Đại học Thái Nguyên đã thành lập nhóm nghiên cứu gồm 13 thành viên do tiến sĩ Nguyễn Phú Hùng làm chủ nhiệm đề tài. Sau khi nhận nhiệm vụ, Trường Đại học Khoa học đã huy động tất cả các phòng chuyên môn giúp cho nhóm nghiên cứu thực hiện các bước mua sắm trang thiết bị, hóa chất, chuẩn bị phòng thí nghiệm, tạo điều kiện cho nhóm tập trung nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu bắt đầu từ khâu tiếp cận mẫu bệnh thật từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Các nhà khoa học phải thực hiện nghiên cứu song song tại hai phòng thí nghiệm. Thực hiện thí nghiệm tổng hợp tại phòng thí nghiệm ở Đại học Khoa học nhằm tối ưu các hóa chất phục vụ cho phát hiện bộ chẩn đoán. Còn tại phòng thí nghiệm an toàn cấp độ 2 được Bộ Y tế cấp phép để xét nghiệm SARS-CoV-2 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để thử nghiệm trên mẫu bệnh phẩm thật. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, thành viên nhóm nghiên cứu nói, trong quá trình thí nghiệm xảy ra không ít sự cố về các lô hóa chất với đặc tính khác nhau, thử nghiệm để tối ưu các quy trình. Nhiều lúc chúng tôi rất lo lắng bởi kết quả thử nghiệm không thành công, nhưng với tinh thần đồng lòng quyết tâm của cả nhóm, chúng tôi lại bắt tay làm lại một cách thận trọng và tỉ mỉ hơn. Nhóm nghiên cứu đã làm việc hết sức nghiêm túc, chuẩn xác để cho ra kết quả tốt nhất. Sau gần 3 tháng nghiên cứu liên tục, các nhà khoa học của Trường Đại học Khoa học và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã cho ra kết quả nghiên cứu bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 dựa trên công nghệ real-time RT-PCR. Nhóm đã sản xuất ra 20 bộ sinh phẩm, mỗi bộ gồm 50 test, tương ứng với tổng 1.000 test, giao cho Sở Khoa học và Công nghệ. Bộ sinh phẩm đã được kiểm định bởi Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế. Kết quả cho thấy, độ nhạy và độ đặc hiệu đều đạt 100%, ngưỡng phát hiện từ 10 đến 50 copier trên phản ứng. Nhiệm vụ khoa học này đã được nghiệm thu và đánh giá đạt loại giỏi bởi hội đồng đánh giá gồm các chuyên gia và các nhà nghiên cứu đến từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và Đại học Việt Pháp. Các thử nghiệm và đánh giá đã cho thấy bộ sinh phẩm không phát hiện nhầm các chủng virus hoặc vi khuẩn có trong đường hô hấp của người. Điều này khẳng định bộ sinh phẩm có độ đặc hiệu phân tích đạt 100%. Các thử nghiệm khảo sát được thực hiện tại nhiệt độ của điều kiện vận chuyển từ 2 đến 80 độ C trong 72 giờ đã cho thấy bộ sinh phẩm giữ nguyên được chất lượng so với điều kiện chuẩn âm 200 độ C. Điều này là rất quan trọng khi tiến hành vận chuyển sinh phẩm từ nơi sản xuất tới nơi sử dụng. Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho hay, giá thành dự kiến chi phí cho một test khoảng 370.000 đồng, rẻ hơn so với các kit phản ứng trên thị trường từ khoảng 20 đến 30% và thời gian xét nghiệm nhanh hơn từ 30 đến 45 phút. Bước tiếp theo, chúng tôi đang thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu tính toán các phương án, bàn giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu theo quy định. Đồng thời, tỉnh cũng đang lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ và năng lực sản xuất phù hợp để tiến hành đăng ký, xin cấp phép theo quy định để tiến hành ngay các phương án sản xuất bộ sinh phẩm này phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 hiện đang cấp bách hiện nay. Với thành công của công trình nghiên cứu này, Thái Nguyên đang từng bước tiến tới tự sản xuất được sinh phẩm xét nghiệm và làm chủ các phương pháp xét nghiệm, sàng lọc và phát hiện người nhiễm COVID-19, qua đó góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh mới.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào Thanh niên Công an Nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy đã được Đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực, qua đó đã phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ, chủ động sáng tạo trong công việc, hăng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Công an thành phố Thái Nguyên là thực hiện phong trào thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Khắc ghi lời Bác dạy, mỗi đoàn viên thanh niên Công an thành phố luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy với công việc, kính trọng lễ phép và nhiệt tình giúp đỡ người dân. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên thanh niên Công an thành phố đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho trên 3.000 lượt người dân. Anh Bùi Trường Giang, đoàn viên thanh niên Đoàn Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các đồng chí đoàn viên thanh niên hỗ trợ giúp đỡ người dân giải quyết những thủ tục hành chính, làm sao cho những người dân được giải quyết thật một cách nhanh gọn và không bị chờ lâu, giúp cho hình ảnh về công an thành phố luôn được tươi đẹp trong lòng người dân.
Đoàn Thanh niên Công an thành phố hiện có trên 130 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 11 chi đoàn và 12 đội công tác. Để phong trào Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy có sức lan tỏa sâu rộng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác gắn với 3 nội dung: xung kích, sáng tạo và tình nguyện, được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Anh Nguyễn Công Minh, Bí thư chi đoàn xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cán bộ chiến sĩ đoàn viên trong đơn vị thì thường xuyên được giáo dục cái công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn nhân dân phục vụ. Và bản thân tôi thì sẽ luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công.
Ngoài nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, Đoàn Thanh niên Công an thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là với học sinh, sinh viên. Từ đầu năm đến nay, Đoàn viên Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy cho trên 5.000 lượt học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn, đồng thời tích cực triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị, gia quân tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vân vân. Anh Lê Hoàng Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, mỗi đoàn viên thanh niên của Công an thành phố đã luôn chủ động, tích cực, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong mọi nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đoàn Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thực hiện theo đúng 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Khắc ghi lời Bác dạy, thời gian qua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Đoàn Thanh niên Công an thành phố có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương khen thưởng. Đó chính là nguồn động lực để tuổi trẻ Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Vinaconex 3, dự án đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5 do Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Vinaconex 3 làm chủ đầu tư, sớm kiểm tra giải quyết dứt điểm dự án Bắc Sơn Sông Hồng đến nay đã gần 11 năm vẫn chưa thực hiện. Kết quả giải quyết, dự án đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5 tại phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nằm trong danh sách kiểm tra một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách đợt 2 theo quyết định số 1036 QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay thanh tra tỉnh đang phối hợp với các sở ngành rà soát đối với dự án này. Dự án Bắc Sơn Sông Hồng. Dự án khu dân cư Bắc Sơn Sông Hồng, thành phố Thái Nguyên được khởi công từ tháng 8 năm 2010. Dự án triển khai thực hiện rất chậm vì vướng mắc các thủ tục về đầu tư và giải phóng mặt bằng. Khu vực dự án nằm tại phường trung tâm của thành phố, mật độ dân số cao, số hộ dân bị thu hồi đất ở nhiều, dẫn tới yêu cầu về bố trí tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng lớn. Việc bàn giao mặt bằng để bố trí tái định cư cho dự án chưa được giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường ở các khu vực còn lại của dự án. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc giải phóng mặt bằng bị kéo dài, khó khăn và phức tạp. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại quyết định số 2669 QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018. Theo đó, tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh đến hết năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, dự án chỉ còn khoảng 6 tháng để hoàn thành toàn bộ dự án theo tiến độ được phê duyệt, nhưng nhà đầu tư mới thực hiện được khoảng 30% khối lượng công việc. Phần việc còn lại cơ bản đang vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án khó có khả năng hoàn thành được theo đúng diện tích quy hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm việc với nhà đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm tra đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trường hợp nhà đầu tư có các vi phạm hoặc không có khả năng thực hiện dự án mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cử tri xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên phản ánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên, Công ty Than Khánh Hòa trong quá trình khai thác, vận chuyển làm mất nguồn nước, ô nhiễm môi trường và gây mất an toàn giao thông. Việc đổ thải cao hơn so với quy định gây nên hiện tượng rạn nứt, sụt lún đất của một số hộ dân, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra có giải pháp để ổn định lâu dài đời sống nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng. Kết quả giải quyết. Sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 5453 UBNZTH ngày 31 tháng 12 năm 2019. Theo đó, chỉ đạo cụ thể. 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra giám sát môi trường tại khu vực xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với tình trạng rạn nứt nhà và công trình xây dựng do ảnh hưởng của khai thác mỏ đến các công trình xây dựng của các hộ dân xóm Cao Sơn 3 theo thẩm quyền quy định tại khoản 3, điều 3, Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ về xác định thiệt hại về môi trường. 2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra giám sát công ty Than Khánh Hòa thực hiện đổ thải đúng thiết kế được phê duyệt, đảm bảo an toàn bãi thải. Kiểm tra đánh giá về an toàn khai thác mỏ, xác định vùng ảnh hưởng sạt lở và ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ theo thiết kế mỏ đã được thẩm định đến các công trình xây dựng của các hộ làm cơ sở cho việc xem xét trả lời cử tri. Trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xác định, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với tình trạng rạn nứt nhà và công trình xây dựng do ảnh hưởng của khai thác mỏ than Bá Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác Than Thái Nguyên đang tiến hành thỏa thuận hỗ trợ cho các hộ dân. Tính đến tháng 5 năm 2020, công ty đã hỗ trợ cho 40% số hộ dân, dự kiến trong quý 3 2020 sẽ hỗ trợ cho 100% số hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực lân cận. Về việc cấp nước sinh hoạt tại xã Sơn Cẩm, công trình cấp nước sinh hoạt xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên thuộc tiểu dự án 8 cấp nước sinh hoạt cụm xã Cù Vân, An Khánh, Hà Thượng, huyện Đại Từ và xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại quyết định số 4031 QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn làm chủ đầu tư. Trong đó, hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên với thiết kế cung cấp nước cho 1.194 hộ dân, cơ quan, đơn vị thuộc 10 xóm, bao gồm xóm Bến Giềng, Cao Sơn 1, Cao Sơn 2, Cao Sơn 3, Cao Sơn 4, Cao Sơn 5, xóm 6, xóm 7, xóm 8 và xóm Sơn Cẩm. Nguồn nước được lấy từ nhà máy nước thành phố Thái Nguyên. Công trình đã đấu thầu xây lắp ngày 20 tháng 1 năm 2020. Công trình đã khởi công trong tháng 5 năm 2020 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!